thương nhưng không. Quý bạn thính giả thân mến, hồi thế kỷ thứ tư trước công nguyên, có một binh sĩ Macedonia nhận nhiệm vụ đem đến cho Alexander Đại Đế một con lừa chở một kiện hàng lớn. Đi được hơn nửa đường, con lừa quá mệt mỏi nên nằm bẹp xuống, nhất định không tiếp tục nữa. Không làm sao được, anh lính mới đành gỡ kiện hàng và vác trên lưng. Khi đưa kiện hàng tới được cho Alexander Đại Đế, anh kiệt lực không đứng nổi nữa. Tuy đang phải chỉ huy chiến trận, Alexander Đại Đế vô cùng cảm động và thán phục lòng trung thành cũng như ý chí phi thường của người lính ấy. Và ông nói với anh, kiện hàng ấy thuộc nhà ngươi đó. Khi mở ra, anh lính thấy bên trong có nhiều vàng bạc châu báu. Thì ra kiện hàng đựng một phần kho tàng của Alexander Đại Đế. Quý bạn thính giả thân mến, giai thoại liên quan tới sự quảng đại trên đây của Alexander Đại Đế có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào tình yêu thương nhưng không mà Thiên Chúa dành để cho nhân loại. Còn hơn Alexander Đại Đế, Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho chúng ta mọi ân sủng và cuộc sống cứu độ trường sinh. Đó là sứ điệp Mẹ Giáo hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 25 năm A. Chương 55 sách ngôn sứ Isaiah kết thúc cuốn sách gọi là sách Ủi An, gồm các chương từ 40 tới 55 do một tác giả vô danh môn đệ của ngôn sứ viết ra hồi thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhằm mục đích ủy lạo tinh thần các người đồng hương đang phải sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Ông khẳng định với họ rằng Thiên Chúa sẽ ra tay can thiệp để giải phóng họ như Ngài đã giải phóng cha ông họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập xưa kia. Tin mừng giải phóng ấy được tác giả trình bày trong 5 câu đầu chương 55 dưới hình thức lời mời gọi các người Do Thái đang phải sống kiếp lưu đày đến ăn uống mọi thực phẩm ngon lành Thiên Chúa cống hiến nhưng không cho họ mà không phải trả tiền. Thiên Chúa mời gọi họ lắng nghe lời Ngài và hứa sẽ ký kết giao ước vĩnh cửu với họ như lời Ngài đã hứa với vua David, và họ sẽ là dân tộc làm chứng cho tình yêu thương của Chúa trước mặt muôn dân. Trong 4 câu kế tiếp, tác giả trình bày các điều kiện cần có để được Thiên Chúa giải phóng và đưa về quê cha đất tổ. Trước hết, ông mời gọi các người đồng hương ra sức kiếm tìm ra về Thiên Chúa và bước vào sống kinh nghiệm liên hệ thân tình với Ngài. Đây là thời điểm thuận tiện, bởi vì Thiên Chúa hiện diện ngay bên họ. Con người có thể tìm thấy Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa đang kiếm tìm con người. Nhưng quyết định dấn thân kiếm tìm Thiên Chúa cũng đòi buộc con người phải đứng dậy, bước đi và ra khỏi tình trạng nó đang sống, là tình trạng xa Chúa, là cuộc sống tội lỗi, để quay trở về với Chúa. Động từ súp tiếng Do Thái diễn tả hành động quay 180 độ ngược lại với chiều đang đi. Tiếng Hy Lạp dịch là metanoia, hoán cải, nhưng dịch sát nó có nghĩa là suy tư vượt xa hơn, nghĩ khác đi. Như thế kiếm tìm ra về Thiên Chúa có nghĩa là trở về với Chúa bằng cách hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, từ bỏ đường lối gian tà, thay đổi kiểu cách suy tư và hành xử. Lên đền thánh, đến nhà thờ để cầu nguyện không thôi chưa đủ. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong đền thờ, mà hiện diện trong mọi giây phút cuộc sống con người, ở khắp mọi nơi. Do đó, con người gặp Ngài khi biết cố gắng làm lành, lánh giữ. Và hoán cải tâm lòng là điều kiện cần thiết để con người có thể gặp được Thiên Chúa. Tuy nhiên, cám dỗ nguy hiểm nhất trong cuộc sống đức tin là sự tuyệt vọng, không tin vào lòng nhân thứ và tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế tác giả khuyến khích các tín hữu đồng hương tin tưởng nơi lòng xót thương nhân thứ của Gia-vê đối với người tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là đấng nhẫn nại và thương xót hải hà, Ngài rộng lượng tha thứ, chậm nóng giận và giàu ơn nghĩa. Bởi vì các tư tưởng, chương trình và đường lối của Thiên Chúa không giống các tư tưởng, chương trình và đường lối của con người trần gian. Nhưng cũng chính vì sự khác biệt vô cùng sâu thẳm ấy, nên con người lại càng cần mau mau hoán cải tâm lòng hơn nữa, nghĩa là từ bỏ các tư tưởng, các chương trình và đường lối tội lỗi trần tục của mình để sống theo các tư tưởng, chương trình và đường lối của Thiên Chúa. Vì Giave Thiên Chúa cũng là đấng thánh thiện, công minh, chính trực. Tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa đối với con người được Chúa Giêsu nêu bật trong dụ ngôn ông chủ thuê thợ làm vườn nho như trình thuật trong chương 20 câu 1 tới 16 phúc âm Thánh Matthew. Trọng tâm sứ điệp tóm gọn trong khẳng định những kẻ sau cùng sẽ là những người trước nhất và những người trước nhất sẽ là những kẻ sau cùng. Trong bối cảnh xã hội tôn giáo thời Chúa Giêsu, những người trước nhất ở đây ám chỉ dân Do Thái đã nhận được mặc khải của Chúa, các luật lệ và lời hứa của Ngài. Và những kẻ rốt hết, những người sau cùng, ám chỉ lớp người tội lỗi, hạng đĩ điếm, trộm cướp và mọi thành phần bất hảo, bị xã hội Do Thái giáo khinh bỉ, kết án và khai trừ. Vì có tâm thức vụ luật lệ, nên các tín hữu Do Thái có kiểu sống đạo thương mại, tính toán, đổi trác. Họ tin chắc và yêu sách rằng Thiên Chúa phải thưởng công cho việc tuân giữ luật lệ tỉ mỉ của họ. Chính vì thế, họ không chịu được thái độ của Chúa Giêsu trà trộn với người tội lỗi, nhân từ xót thương các thành phần bị Do Thái giáo khinh bỉ, khai trừ và kết án, và nhất là cống hiến ơn cứu độ cho họ. Những kẻ trước hết trong dụ ngôn không đòi được trả lương cao hơn, nhưng lẩm bẩm than phiền ông chủ là đã đối xử với những người rốt hết như họ. Người Do Thái không muốn cho lớp người tội lỗi được ơn cứu độ như họ. Qua dụ ngôn ông chủ thuê thợ làm vườn nho, Chúa Giêsu muốn trả lời cho người Do Thái và đặc biệt là giới biệt phái chỉ trích Ngài giao du với người tội lỗi. Đồng thời Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng ơn cứu độ và mọi ơn thánh phát xuất từ nước trời đều do lòng yêu thương nhân thứ của Thiên Chúa chứ không phải do công trạng của con người. Các chướng ngại, các đức tính hạn hẹp của mỗi một người không thể cản ngăn được lòng tốt và niềm vui của Thiên Chúa là đấng không muốn cho ai phải hư mất. Tuy nhiên, qua dụ ngôn này, Thánh sử Matthew cũng muốn giải quyết một vấn đề gây tranh luận sôi nổi trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đó là việc đón nhận các anh chị em không phải gốc Do Thái vào cộng đoàn giáo hội. Dựa trên cung cách hành xử của Chúa Giêsu, cống hiến tin mừng và ơn cứu độ cho tất cả mọi người không phân biệt người Do Thái và người ngoại giáo, người công chính và kẻ tội lỗi. Thánh Matthew cho thấy giao ước cũ dựa trên quyền lợi và sự công chính được thay thế bằng giao ước mới chỉ dựa trên ơn thánh mà thôi. Nước trời và ơn cứu độ là món quà trọng đại Thiên Chúa ban cho con người một cách nhưng không. Nó không phải là lương bổng mà Thiên Chúa trả cho công việc tuân giữ luật lệ của con người. Ơn cứu độ không phải là một phần thưởng, kết quả của một giao kèo, mà phát xuất từ sáng kiến tình yêu thương hiệp thông của Thiên Chúa, là đấng mời gọi con người tham dự vào cuộc sống của Ngài, trong niềm vui không biên giới, một cách hoàn toàn nhưng không. Tin mừng cứu độ ấy, được Thánh Phaolô không quản lao nhọc loan báo khắp nơi, ngay cả khi bị giam giữ trong tù và chờ ngày ra tòa nữa. Như Thánh Nhân viết cho tín hữu Philippe chương 1 câu 20-27. Hơn là lo cho số phận của mình, Thánh Nhân nghĩ tới công tác rao truyền lời Chúa và tin tưởng rằng lời cầu nguyện của anh chị em trong giáo đoàn Philippe và ơn Chúa Thánh Thần sẽ khiến cho mọi sự đều sinh ích lợi cho ơn cứu độ. Chính vì xác tín được như thế, nên Thánh Phaolô rất an lòng và cảm thấy hoàn toàn tự do. Vụ án có thể kết thúc với việc Thánh Nhân được trả tự do hay cũng có thể bị kêu án tử hình. Cả hai đều không quan trọng. Con người của Thánh Nhân không quan trọng nữa, bởi vì sự sống của Thánh Nhân bây giờ chính là Chúa Kitô. Trong nghĩa đó, thì cái chết đưa Thánh Nhân tới chỗ kết hiệp trọn vẹn với Chúa không phải là một mất mát, mà là một lợi lộc to lớn. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng rất phân vân, không biết phải ước ao và lựa chọn điều gì. Chết đi để được bước vào sống hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô, hay tiếp tục sống để tiếp tục loan báo tin mừng cứu độ, làm chứng cho tin mừng ấy và trợ giúp các tín hữu. Nhưng thánh nhân luôn đặt để ích lợi của tín hữu và của giáo hội lên trên các sở thích và cuộc sống cá nhân của mình. Vì thế, Ngài sẵn sàng tiếp tục sống trên trần gian này nếu điều đó ích lợi cho cộng đoàn giáo hội và cho các tín hữu. Bởi vì khi đã đạt được độ cao kết hiệp nhiệm mầu ấy, giàu sống giàu chết, Thánh Phaolô cũng luôn luôn kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và tôn vinh Chúa trong thân xác và trong mọi giây phút cuộc sống của Ngài.